Hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 1987, xin tiếp tục đọc hồi 36. Dạo để lục điện bàn bạc với biển Thành Vương, Phật sống tới công dân, ngày 6 tháng 8 năm Đinh Tỵ 1977, thơ. Nhất niên dung dị hữu trung thu, tảo khởi giả miên mang bất khu. Bạch phát thiên tăng nhân dĩ lão, thường sanh cấp tạo bả tâm tu. Dịch: một năm qua lễ lại trung thu, tỉnh giấc nửa đêm sầu mịt mù. Thân chống già nua đầu chống bạc, người đời mau sớm hướng tâm tu. Tế Phật một năm thấm thoát, đã đến dịp trung thu rồi. Ngày tháng qua đi như nước chảy, trung thu năm quay quy đường phụng chỉ, viết sách địa ngục du ký, chớp mắt đã gần một năm. Một năm chư sinh, đêm ngày vất vả để soạn sách, đã lập được kỳ công. Đời người ngắn ngủi, cổ nhân có câu, nhân sinh thất thập cổ la hy. Kiếp con người mấy ai sống tới 70 tuổi. Trước mắt chúng ta tuy khoa học phát triển, nhưng người đời có câu, nhân sinh thất thập phương khai thủy. Đời người bắt đầu ở tuổi 70, trời sinh ra con người vốn không giới hạn tuổi tác, chỉ vì con người tham dục, tinh khí thần bị phá tán quá nhiều, cho nên tinh khí thần sớm bị hư đi, do đó mà người đời đã tự tìm con đường chết. Cho nên khuyên thế nhân sớm tu thân, dưỡng tinh thần thì có thể hưởng được tuổi trời. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh thưa thầy, chẳng hay bữa nay mình đi thăm chỗ nào? Tế Phật, ngũ điện đã thăm qua rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến thăm lục điện, con hãy ráng lên tinh thần. Dương Sinh, nhiệm vụ dạo âm ti để quan sát tình hình đã hoàn thành một nửa, con cũng cảm thấy yên tâm. Tế Phật, bất luận làm việc gì, nếu giữ vững niềm tin, ắt sẽ đi tới thành công. Nhiệm vụ dạo âm ti là một nhiệm vụ nặng nề nhưng sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp, mau lên đài sen vì thời giờ eo hẹp. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật đã đến nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh, các quan viên thuộc đệ lục điện đã ở trước mặt, các vong hồn tụ tập ngoài điện khá đông, chắc là đã tới giờ thăng đường. Minh Vương đang ngồi ghế chánh án, tự nhiên tuyên bố rút lui khiến các vong hồn nhốn nháo, trố mắt nhìn. Tế Phật, biển Thành Vương cai quản đệ lục điện đã thân hành xuống thềm nghênh tiếp. Dương Sinh, mau theo ta đến ra mắt. Dương Sinh, thưa tuân lệnh, xin ra mắt điện Thành Vương cùng chư vị tiên quan. Thưa, tôi là môn đệ của Thánh Hiền Đường thuộc Đại Trung, tên là Dương Sinh. Thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách nên hôm nay tới đây thu thập tài liệu cùng bằng chứng để khuyên đời. Vậy kính mong Minh Vương giúp đỡ chúng tôi phương tiện. Minh Vương mau đứng dậy, chớ quá lễ độ. Rất may từ lâu đã nghe Thánh Hiền Đường tích cực phổ biến đạo giáo, công lao khuyên đời rất lớn. Trung thu năm ngoái, bản điện đã tiếp được ngọc chiếu, biết rõ quý đường sẽ phụng chỉ soạn sách địa ngục du ký, cho nên hôm nay mới tới đây xin mời Tế Phật cùng Dương Sinh vào trong nghỉ ngơi. Tế Phật xin đa tạ, điện Thành Vương tiếp đãi quá ân cần. Dương Sinh, chúng ta mau theo Minh Vương vào trong. Minh Vương tiên quan mau dâng trà, tiên mời hai vị. Tiên quan xin tuân lệnh, kính mời nhị vị dùng trà. Minh Vương xin Tế Phật và dương sinh chớ khách sáo, cứ dùng trà tự nhiên. Dương sinh xin cảm tạ Minh Vương, thứ trà này thế gian không có, hương vị nó ngọt mát, rất thông cổ hạ đàm. Minh Vương, thứ trà này chỉ là trà thô thôi, vật nào hiếm thì quý, cho nên có cảm giác như vậy. Hôm nay hai vị tới thăm tôi rất đổi vui mừng. Thế đạo trần gian trong chân thật là khó nói, đến Đức Ngọc Hoàng lòng cũng rất đổi ưu sầu. Bởi vậy đã đặt chỉ cho quý hiền đường soạn sách địa ngục du ký, người đời không tin là sau khi chết sẽ bị trị lạc xuống các ngục ở âm ti để chịu khổ. Bởi vậy mới đặc biệt ra lệnh cho Tế Phật đưa hồn phách Dương Thiện Sinh xuống âm phủ quan sát để tìm hiểu những kẻ phàm trần sau khi chết xuống âm phủ, họ phải chịu những hình phạt như thế nào. Và đàn cơ tại dương gian do Ngọc Hư đồng tử dùng pháp nhãn truyền chân đem việc dương sinh thăm âm phủ thấy những gì hình phạt ra sao, dùng đàn cơ giáng bút tả rõ sự thật. Tin rằng cuốn sách này sau khi xuất bản có thể độ rất nhiều người. Hiện thời dương gian tin vào khoa học miệt thị quỷ thần, phát sinh giết chóc, gian dâm, trộm cướp. Thế nhân chỉ biết ưa theo vật chất tranh giành lợi lộc, chỉ trực nhắm kẻ hở của luật pháp để tránh né. Họ cho rằng pháp luật sơ hở nên có thể mạo hiểm phạm pháp. Do đó, xứ nào cũng thấy luân lý bại hoại, đạo đức suy đồi. Thực rất đáng thương. Âu cũng chỉ vì quá tham lam hưởng thụ vật chất mà phát sinh ra những điều bất lương. Ngày nay nhìn thấy tình thế dương gian như vậy tôi rất đau lòng. Phàm những kẻ không tin quỷ thần, nghiệp quả báo ứng nên mới dám ngang nhiên làm loạn. Sau khi chết không có một kẻ nào trốn thoát được hình phạt ở địa ngục. Cho nên nói rằng thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Chính là lẽ đó, tôi cai quản lục điện, tên lớn kêu là đại địa ngục, phàm những người đến để lục điện, để thụ hình đều đã qua để ngủ điện, chịu thống khổ rồi. Cho nên, tên lớn đại địa ngục là chịu hình phạt qua 16 tiểu địa ngục. Người đời đã làm thương tổn lễ trời, những kẻ không giữ quy củ đạo đức đã phải chịu những hình phạt quá nặng nề thê thảm. Dương sinh khi trở lại dương gian nên khuyên người đời tu tâm dưỡng tính, an phận giữ mình. Hôm nay hai vị tới địa ngục quan sát tôi rất hoan nghênh. Những tội hồn tới đây chịu hình phạt không giống nhau. Người đời phải biết rõ là phạm vào trường hợp nào, phải lo tự xử trước lấy mình. Mời hai vị dùng thêm trà. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, chúng tôi xin mạn phép để dành tới ngày khác sẽ trở lại thăm thiếp các ngục. Minh Vương vậy thì hay lắm, hân hoan chờ ngày quý vị trở lại thăm. Ra lệnh văn võ bá quan hàng ngũ nghiêm chỉnh tiễn chào quý khách. Dương sinh, xin đa tạ Minh Vương đã thiết trà tiên cùng ban Như Lời và Ngọc vô cùng khích lệ. Thời giờ đã trễ, chúng tôi xin mạn phép cáo từ. Tế Phật, Dương sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật, đã về tới thánh hiện đường, dương sinh lên đạo sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 37, dạo địa ngục, cắt thận cho chuột gặm. Phật sống Thế Công giáng ngày 19 tháng 8 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Canh thâm dạ tịnh nguyệt đương thiên, đới lĩnh dương sinh hạ cửu tuyền, phụng chỉ trước thư kinh nhắc tại, độ mẹ khuyên thế biến tam thiên, dịch trăng khuya vạn vật giữa trời đêm, hướng dẫn dương sinh xuống cửu tuyền, phụng chỉ trọn năm mong viết sách, ba ngàn thế giới độ mê lầm. Tế Phật quý đường phụng chỉ viết sách địa ngục du ký đến nay đã qua một năm. Ta được vinh dự hướng dẫn thánh bút Dương Thiện Sinh quan sát âm phủ để biết rõ tình hình cùng gặp gỡ các tội hồn để hỏi rõ chứng cớ. Nhiệm vụ thật là lớn lao, đường địa ngục quá gập ghềnh, đi lại thật là vất vả cực khổ. Địa ngục du ký sẽ là bộ đại kỳ thư trong thiên hạ ứng thiên mệnh mà giáng thế, nhân thiện nam tín nữ thuộc thánh hiền đường ở đại trung lãnh chỉ phát huy đạo giáo. Hơn nữa lại có thánh bút Dương Thiện Sinh tinh thần cực kỳ sáng suốt mới hoàn thành nổi nhiệm vụ của tiền thánh, khiến lòng ta cũng có chút an ủi. Địa ngục du ký trước tác đến nay đã được hơn nửa bộ, tuy chưa hoàn tất nhưng ta hy vọng chương sinh hãy gắng chịu cực, đừng có trễ nải. Một khi sách hoàn thành thì công của dương sinh vượt qua tam đại. Nhân giờ dạo thăm âm phủ đã tới, dương sinh mau lên đại sen. Dương sinh xin tuân lệnh đa tạ ân sư trải qua một năm cực nhọc, nhờ ơn thầy đã tận tình chỉ giáo, không điểm nào là con không thấu triệt. Con chỉ tiếc là tính con còn non dại, cho nên không lĩnh ngộ được hết những điều ân sư dạy dỗ. Kính xin ân sư ban thêm linh quang cho con, bởi vì con vừa mới từ đậu nam cảm tu đường gấp rút trở về, tinh thần còn mệt mỏi. Ân sư có thể ban cho con một viên linh đơn để cho tinh thần con thêm vững mạnh. Thế Phật tuy quá khổ cực vậy mà con cũng dốc lòng tin tưởng, một lần nữa ta ban thêm cho con một viên linh đơn. Con cũng biết từ khi bắt đầu soạn sách địa ngục du ký, thân thể của con mỗi ngày một khang kiện. Tiên Phật ở trong cõi vô hình cũng đã ban cho con rất nhiều sinh lực. Nay ta lại đặc biệt cho con thêm ba viên linh đơn nữa, mau uống đi rồi chuẩn bị dạo âm ti. Dương sinh muôn phần cảm kích vì ân sư đã hiển hóa giúp đỡ con bị đau bao tử nhiều năm. Nhưng từ khi phụng chỉ soạn sách tới nay, dần dần không uống thuốc mà khỏi. Ngày hôm nay, được ân sư ban thêm linh đơn uống vào, tâm thần thấy vô cùng sảng khoái. Thâm tạ ân sư. Tế Phật, thời giờ đã trễ, mau lên đài sen. Dương sinh xin tuân lệnh, con đã sẵn sàng. Mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã đến nơi, mau xuống đại sen. Dương sinh thưa trước mặt, là ngục gì, tại sao lại có tiếng người khóc thảm và tiếng chuột kêu vang? Tế Phật, trước mắt là lục điện, chốn cai quản 16 tiểu địa ngục, cắt thận cho chuột gặm. Ngục quan và các tướng quân đã tới, mau tiến lên phía trước chào hỏi. Dương sinh, Phải xin bái kiến ngục quan và tướng quân, tôi thuộc thánh hiền đường ở đại trung, tên là Dương Sinh, bữa nay theo ân sư đến thăm viếng quý ngục, xin được chỉ giáo cùng giúp đỡ phương tiện. Ngục quan hãy đứng lên cho quá lễ độ. Bản ngục đã nhận được chỉ dụ của Minh Dương nên biết Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh sẽ đến tham quan để soạn sách, xin theo chúng tôi vào trong ngục. Dương Sinh đa tạ sự tiếp đãi ân cần của ngục quan. Trong ngục đầy chuột già nhắm tội hồn tấn công. Các tội hồn thì lăn lộn dưới đất, hai tay không chống cự lại với chuột, chỉ nghe kêu khóc một cách điên cuồng, chẳng biết họ đã phạm phải những tội gì. Ngục quan ngục này toàn là tội nhân phái nam, lúc sống tham dâm hiếu sắc, hoặc phạm vào thanh quy giới luật của sắc quỷ, sân tiền, tham dâm phá hoại đạo đức, cho nên để trừng phạt phải cắt đứt âm cùng dương vật. Đàn chuột lớn cắn nhai như vậy là ý muốn trừ cho được nập dâm đục. Tế Phật, hình phạt này thật là đau đớn vô cùng. Tục ngữ có câu trăm thảo bất trữ căn, xuân phong suy hữu sinh. Trừ có không trừ tận rễ, gió xuân thổi nó lại sinh. Cho nên bọn này vì ham thích gió xuân, do đó phải chịu hình phạt này vậy. Ngục quan tôi sai áp giải mấy tội hồn lại đây để nó thuật lại những hành vi bất lương lúc còn tại thế, khiến phải tới đây chịu hình phạt. Nhân sinh tốt lắm, những tội hồn kia hai tay bị trói gặp lũ chuột tấn công, có kẻ thì kêu khóc, có kẻ thì lăn lộn giãy giụa, còn lũ chuột lại dữ như mèo, xem ra hung hăng vô cùng, chúng cắn người như mèo ăn chuột vậy. Tế Phật, cảnh này chính là cảnh chuột già cắn bao bố ăn hạt nhân vậy. Nhìn cảnh máu tươi chảy lên láng, thật đáng thương cho chúng sinh, chỉ vì ham hưởng thụ khoái lạc nhất thời, để đến nỗi bây giờ phải gánh chịu thảm cảnh này. Ngục quan tôi đã dẫn ra đây hai tội hồn này, hai tội hồn kia. Đây là Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung, hai vị lãnh sắc chỉ của Ngọc Đế xuống âm phủ quan sát để viết sách. Các ngươi mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn sinh tiền để làm tài liệu viết vào sách Địa Ngục Du Ký hầu khuyên răn người đời. Tội hồn tôi lúc sinh tiền đã nhập thánh môn tu đạo, trì trai giữ giới nhất định không kết hôn để khỏi sinh con để cái. Sau vì sinh tình nên không giữ nổi, đã cùng một nữ đồng đạo phá bỏ giới luật, luyến ái lẫn nhau, uổng phí cả tất cả lòng thành tu đạo. Sau khi chết, không những chẳng tới được thiền đường mà còn bị quỷ vô thường hắc bạch áp giải xuống âm phủ để đài gương soi ác nghiệp chiếu rọi lại những hành vi xấu xa thuở trước, khiến không còn chối cãi được. Sau đó tôi bị chuyển giao qua lục điện, biện thành vương, cả giận mắng tôi là thân đã nhập cửa thánh, biết pháp mà lại còn phạm pháp, thành tội nặng hơn một bậc, cho nên tôi bị xử đầy ở địa ngục chuột cắn thận. Đầu tiên tôi bị âm sai cắt mất sinh thực khí, sau đó bị trói vào và quăng xuống đất cho chuột cắn. Hàng ngày tâm trí điên loạn đau khổ vô cùng, tiếc rằng chỉ vì sai lầm một bước mà thành cái hận nghịn đời. Mong rằng những ai đã nhập cửa thánh ở cõi thế gian nên giữ thánh quy, nếu không sau khi chết chẳng những không được công quả gì mà còn bị đền tội. Tế Phật, tục ngữ viết trì trai cẩn trí đổ tề vi giới, đã giữ trai giới tu hành thì phải cẩn thận sát thịt, chính là lẽ đó. Trước không lo tu thanh tịnh khiến hiện tại âm binh cùng chuột già, lo tu chính dùng người để cho người thanh tịnh lại, quả là tội báo tự lãnh. Ngục quan tội hồn thứ hai mau thuật lại những hành vi lúc còn sống. Tội hồn khi tôi còn là học sinh trung học đệ nhất cấp, bị bạn xấu dẫn dụ tới chốn ăn chơi, sau này có tiền tôi lại đến đó tiêu khiển, sau cùng tôi rủ lũ bạn tới đó, phiêu lưu một trận gió mưa cùng gái giang hồ, khiến có kẻ bị bệnh phong tình, bởi phạm phải lỗi đó, nên lúc chết bị áp giải tới đây chịu tội, thống khổ không cách nào tả hết. Lúc sống chơi bờ, khi chết phải tới đây, tháng năm chịu nạn thật là hối hận. Cũng không kịp nữa, ngục quan thiếu thờ không chịu chăm lo học hành lại ham trò, vầy qua nghịch liễu. Chưa kết hôn mà đã dám coi thường trinh tiết, chẳng gắng giữ gìn, rủ rê bạn bè vào đường trụy lạc, gốc dâm đã gây nên nghiệp báo, cho nên sau khi chết bị đẩy xuống ngục này là lẽ đương nhiên. Đương sinh thấy bọn họ thật đều đáng thương. Trong ngục giam tội hồn quá đông, không rõ họ phạm những tội gì mà phải tới đây thụ hình. Ngục quan bán ngục mỗi ngày có hàng ngàn tội hồn mới, cho nên phạm vi các tội ở ngục này rất đông. Phàm những kẻ gian díu vứt kỳ nữ, chưa kết hôn mà đã đến nhà chứa pha trinh, kiếm nơi kín đáo hành lạc, đã kết hôn rồi mà còn phạm tội gian dâm, đã vào cửa Phật, cửa thánh mà còn phạm dâm, tội loạn luân bề hội đồng, gốc dâm này quá sâu, tất cả đều phải tới đây thụ hình. Tế Phật ta khuyên người đời chớ bao giờ phạm vào tội dâm, đó là tội rất nặng, nhất là kẻ đã tu đạo mà không đề cao cảnh giác. Lỡ phạm vào tội dâm thì không thể tha thứ được, chẳng những bị đày ở ngục Môi Tim thuộc địa ngũ điện mà còn bị lần lượt chuyển giao qua các ngục khác chịu thêm hình phạt. Nhưng trời đất vốn hiếu sinh, mở lối. Một khi đọc sách Địa Ngục Du Ký rồi mà quyết tâm sám hối sửa đổi lỗi lầm, ấn tống sách để khuyên đời đừng phạm vào những tội đó nữa, thời Đức Ngọc Đế sẽ có chỉ dụ giảm khinh hoặc miễn hẳn tội cho, vì thời giờ đã trễ, Dương Sinh mau chuẩn bị trở lại hiền đường. Dương Sinh đa tạ ngục quan và chư vị tướng quân đã ân cần tiếp đãi, chúng tôi xin cáo từ. Ngục quan, các vị tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn khách. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị trở lại hiền đường. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư trở lại trần gian. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Hồi 38 dạo địa ngục dạy lái xe, Phật sống tới công, giáng ngày 6 tháng 9 năm Đinh Tỵ 1977, thơ: Xiển giáo vô từ thế lộ giao, hạnh đàn thánh hội kỷ kim tiêu, nhân văn hội tụy trung châu địa, đạo khí đằng đằng sáng ngọc tiêu. Dịch: Khai giáo đường xa há ngại ngần, đêm vùi vườn khổng hộp văn nhân, thần tiên chống cũ giờ đông đảo, anh đạo trời cao tỏa ngập tràn. Tế Phật, hè đi thu tới lòng lạnh lẽo, người mây thêm áo, chim mập thêm lông, bốn mùa thay đổi không ngừng, nhớ lại, hỡ nào còn thơ ấu, ngày nay con cháu đầy nhà. Mắt mờ tay run đi đứng chậm chạp không vững, tiếc ngày xanh và tuổi qua niên đã hết. Lúc này hồi tưởng lại quá khứ thì thấy kiếp sống của con người
chẳng khác gì một giấc mộng. Khuyên người đời hãy lo níu lấy thời gian, một khắc trôi qua là một tấc sinh mạng.
Sớm nhập thánh môn để mà tu thân cầu đạo. Ngoài xã hội là một người dân lương thiện, trong cửa thánh là một đệ tử hiền lành. Thời sau khi chết xa lánh được địa ngục, giả thử có phải ghé qua thì cũng chỉ như là người khách, không phải chịu thụ hình bị tội khổ cực. Hôm nay đã tới giờ dạo âm ti, Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh thưa ông sư, hôm nay mình tới ngục nào? Tế Phật, ta chưa nói vội, chút nữa sẽ biết. Dương Sinh, con đã sẵn sàng mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã đến nơi. Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh thưa ân sư, tại sao ân sư lại đưa con đến sườn núi này? Tiếng kêu từ phía trước vọng tới giống như là có kẻ bị giết chóc hay bị đánh đập. Ngã đường đằng trước âm binh lại đang áp giải các tội hồn đi tới mình, theo họ xem ra sao. Thế Phật, cuộc hành trình bữa nay của chúng ta chỉ cốt để quan sát địa ngục ở sườn núi phía trước, ta hãy mau theo kịp đám âm binh. Dương Sinh, mình đã theo kịp âm binh, họ quay lại chào kìa. Không rõ những tội hồn này đã phạm phải tội gì mà bữa nay bị giải đi hành tội. Thế Phật, những tội hồn này đa số cưỡi xe máy hoặc lái xe hơi, họ được gọi là kỵ sĩ. Vì lúc sống phạm tai nạn xe cộ làm chết người, cho nên sau khi chết bị đày xuống địa ngục này chịu tội. Dương Sinh lái xe hơi, cởi xe máy mà đụng chết người ở trần đã giải quyết rồi mà cũng chưa xong được hay sao? Thế Phật, làm hại mạng người đương nhiên bị luật ở cõi âm xử. Đã đến cửa ngục, muốn rõ con hãy chờ, lát nữa hỏi ngục quan sẽ tỏ. Dương Sinh, cửa ngục hiện ra trước mắt, hai bên cửa có lính canh nghiêm ngặt, trên cửa có viết năm chữ địa ngục dạy lái xe. Ngục quan cùng các vị tướng quân đều đã thân hành ra trước cửa nghênh tiếp chúng ta. Tế Phật, Dương Sinh mau tới làm lễ ra mắt. Dương Sinh kính chào ra mắt ngục quan cùng chư vị tướng quân. Bữa nay tôi và ân sư Tế Phật phụng mệnh đến quý ngục tham quan, sưu tầm tài liệu để khuyên đời, mong ngục quan hãy giúp đỡ phương tiện để có thêm bằng chứng. Ngục quan Dương Thiện Sinh chất quá lễ độ, mời hai vị theo chúng tôi vào trong tham quan. Dương Sinh thưa ngục quan, quý ngục đây thuộc sự cai quản của điện nào? Ngục quan, phàm những tai nạn xe cộ làm thiệt hại nhân mạng hoặc trọng thương khiến cho người ta trở thành tàn phế thì bất luận là chủ xe máy, xe hơi, xe đạp, sau khi chết đều phải tới đây để chịu quả báo. Xin mời quý vị theo tôi vào trong ngục tham quan. Tế Phật, đa tạ Dương Sinh. Các tội hồn tụ tập đông đảo bên sườn núi, trên con đường gồ ghề lầy lội, họ đang đẩy những chiếc xe giống như kiểu xe dùng sức người kéo đẩy thời xưa. Trên xe chất đầy đá xanh từ trên núi đổ xuống, con đường chỉ rộng đủ cho hai xe qua lại. Lỡ quá đà liền đâm xuống vực thẳm hai bên, vì xe chở nặng lại không có thắng, tội hồn phải dùng hai chân ghìm lại, phải bước rất chậm, để khi lỡ trớn còn kịp thắng xe. Hai chân tội hồn rất toàn máu chảy tràn mặt đất. Có kẻ không cẩn thận, xe lật xuống bị văng xuống vực. Kẻ đỡ không nổi, trợt chân té bị xe đè kêu thảm thiết. Có kẻ bị xe cán, máu chảy loang trên mặt đất. Những loại hình phạt này thật là tân kỳ nhưng cũng thảm thiết quá mức. Tế Phật, trên đời lái xe nếu không cẩn thận, lỡ xảy ra tai nạn làm hại tính mạng, sau khi chết chính mình lại bị tai nạn. Do đó phải đến đây để chịu khổ không cách gì tránh khỏi nhân quả báo ứng. Ngục quan, tôi đã ra lệnh cho mấy tội hồn thực lại những tai nạn đã gây ra lúc còn sống như thế nào cho Dương Thiện Sinh nghe. Dương Sinh xin đa tạ ngục quan. Ngục quan, có tội hồn đã tới, bọn ni mau thuật rõ lại cho Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh nghe những hành vi lúc còn sống, để khi trở lại trần gian, Dương Sinh còn khuyến cáo cho các người đời rõ. Tội hồn, lúc còn sống tôi là tài xế của một hãng xe chuyên chở công cộng. Có lần vừa tới khúc quanh, một bé gái phóng ra, tôi thắng không kịp cán lên em bé. Trong suốt quãng đời lái xe tuy tôi không làm hại người, nhưng sau khi gây ra tai nạn này, hãng xe bị tổn hại, cho nên công ty đã quyết định sa thải tôi. Sau khi chết tôi bị xử tù 1 năm tại ngục dạy lái xe này. Ở đây hàng ngày phải tập lái xe từ trên núi lái xuống, hai chân phải thay thắng để điều khiển xe, phải cố gắng hết sức mình mới có thể duy trì được. Nhưng mỗi ngày phải đi lên, đi xuống hàng trăm lần, do đó tinh thần và sức khỏe đều kiệt hết. Hai chân lại còn lở loét, thối tha, đau đớn vô cùng. Ngục quan, tội hồn thứ hai mau thuật lại những hành vi lái xe lúc còn sống của mình. Tội hồn, khi còn sống tôi hành nghề lái xe rước khách để làm kế sinh nhai. Có một đêm cùng bạn bè uống rượu, sau khi nhậu say, hai mắt đã hoa lại còn phóng xe chạy quá tốc lực, qua mặt ẩu xe khác khiến cán chết một người khách bộ hành. Vì gây tai nạn giết người tôi đã phải bồi thường tiền bạc và ở tù. Sau khi chết Diêm Vương dạy rằng lái xe mà còn say rượu, xem mạng sống con người như trò chơi, do đó ra lệnh đày tôi 3 năm tại địa ngục dạy lái xe. Hằng ngày tôi phải chịu cảnh xe cán, xe đè, xe đụng, hai chân sưng húp, đau đớn vô cùng, thân thể chịu đựng không thấu, gầy như cây gậy. Hy vọng những ai lái xe thế gian nên đề cao cảnh giác, không bao giờ được lái trong lúc say rượu để tránh gây ra tai nạn. Nếu gây ra tai nạn thì sau này xuống địa ngục không những không có rượu uống mà hai chân còn chảy máu đau đớn vô cùng. Ngục quan, tội hồn thứ ba mau thuật lại những hành vi gây ra tai nạn lúc còn tại thế. Tội hồn, lúc còn sống tôi hành nghề buôn bán, hàng ngày cưỡi xe giao hàng, thường chạy xe quá nhanh không tuân theo luật lệ giao thông, cho nên có một bữa đụng phải khách bộ hành và tôi cũng bị thương. Hai bên đều được đưa tới y viện chữa trị, tôi bị gãy xương chân, còn người kia bị đứt dây thần kinh ở đầu. Tôi điều trị tới nửa năm mới khỏi, còn người kia trở thành kẻ lãng trí, nên tôi phải bồi thường một ngân khoản rất lớn. Sau khi chết, vì tôi gây ra tai nạn lưu thông này mà tôi bị áp giải tới địa lục điện, Biện Thành Vương phán đày tôi tại ngục này 3 năm chịu nhiều hình phạt đắng cay khổ cực. Ngục quan bữa nay ba tội hồn đã làm nhân chứng, phàm những kẻ lái xe ở trần nên lấy đó làm gương, phải gắn lái xe cho cẩn thận, thì người và xe đều bình an, sau khi chết được miễn cái cảnh khổ tới bản ngục thụ hình. Nếu như không rõ cố ý làm hại tính mạng hay gây tật quyền cho kẻ khác, thì còn nhẹ một chút. Trường hợp uống rượu, chạy xe quá tốc độ, không tuân theo luật lệ lưu thông, coi thường tính mạng người khác, thì khi gây ra tai nạn rồi, nạn nhân sống hay chết không cần biết, sau khi thác xuống đây đều bị xử tội. Cho nên khuyên người đời, sau khi gây ra tai nạn chớ bao giờ trốn tránh, nên chịu trách nhiệm rõ ràng, phải giữ đúng đạo nghĩa thì cái tội có thể giảm nhẹ được đôi phần. Tế Phật, địa ngục dạy lái xe này là trại tù mới thiết lập, cũng giống như những trường dạy lái xe ở dương gian vậy. Tội hồn tới đây nhất nhất đều phải tuân theo trật tự lớp lang, không dám vượt quá tốc độ, nếu sai lầm một chút cũng khó tránh khỏi tai nạn. Vì vậy, cảnh cáo những kẻ lái xe nên hết sức lưu tâm, coi mạng người là của trời. Không được uống rượu say rồi lái xe quá tốc lực, nếu không giữ đúng luật, sau khi chết, đến địa ngục này phải chịu cực hình, bây giờ mới thấy khổ. Hôm nay thời giờ đã trễ, dương sinh chuẩn bị trở lại hiện đường, đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã chỉ giáo tường tận. Dương sinh xin đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã giúp đỡ phương tiện, chúng tôi xin cáo từ. Ngục quan không có chi, xin hai vị cứ tự nhiên, lệnh tướng quân hàng ngũ chỉnh tề tiễn khách. Dương sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh mau xuống đài sen hồn phách nhập thể xác.